Chào quý vị. Tôi gần 2 tuần rồi. Không biết ai có kinh nghiệm muốn chia sẻ gì với đại chúng không? Mời quý vị hoan hỷ. Lúc đầu người ta tu á, thường thường mấy thầy dạy học thiền sinh á, là để cái ngồi trên cái gối á. Tại khi ngồi trên cái gối như vậy á, thì hai cái đầu gối nó đụng cái mặt đất được, và ngồi nó lâu hơn, ngồi nó thoải mái hơn một tí, rồi từ từ á, sẽ chấp vào cái gối. Có người nói là ngồi nơi gối thì nó có lợi chỗ nào, thì nó ngồi gối nó có nhiều cái hại lắm, quý vị không tưởng tượng được. Mấy cái người thầy dạy thiền mà bắt đầu dạy học trò, là khi học trò nó ngồi gối thì cái ngồi gối nó lợi chỗ lúc đầu ngồi nó thoải mái hơn, tại cái chân hai đầu gối nó đụng với mặt đất được, khi mình ngồi trên gối nó dễ ngồi hơn và nó bỡ cái áp lực lên cái hoàn toàn hơn, nó êm hơn một tí. Nhưng là cái khổ sau khi ngồi lâu á, là cái vì sau này sẽ bị kẹt vào cái gối đó, và sẽ có nhiều cái vấn đề. Cái gối nó nhúc nhích, thành ra cái lưng cái vị không có thẳng. Mỗi lần ngồi cái gối thì cái gối nó vèo vèo nó khác. Thì mỗi lần mà cái gối mà nó méo và nó khác nhau như vậy thì cái lưng mình nó vèo khác nhau. Đó cái hại đó, tai hại đầu tiên. Tai hại thứ nhì á, là có ông thầy lúc mà thầy học thiền đó, có ông thầy đệ tử Tuyên Hóa nói là tao ngồi hay lắm, tao ngồi 5 tiếng đồng hồ. Ông biết là thầy ngồi được mười mấy tiếng rồi, ông khoe với thầy là ngồi 5 tiếng đồng hồ, thầy cũng bắt chước thầy ngồi gối. Thành thầy cũng bắt chước ngồi gối, thì thầy ngồi mới thầy sau khi ngồi 5 tiếng đồng hồ thầy mới hiểu tại sao nó ngồi chỉ được 5 tiếng đồng hồ thôi, ông chịu không nổi nữa. Tại sao sau 5 tiếng đồng hồ á, cái tất cả cái trọng lượng mình nó đè xuống trên nơi cái đầu gối mình á, thầy nó đau lắm. Thầy lúc đó cái trọng lượng mình chỉ còn 3 chỗ thôi, hai cái đầu gối cái bằng tòa mình thôi. Khi mà ngồi gối nó hại chỗ đó. Còn nếu cái việc ngồi xếp bằng ở trên mặt đất bằng phẳng á, thì nó cái bằng cái trọng lượng nó chia đều ra cả cái hình tam giác luôn. Okay. Thành ra thầy nói là những cái người mà thầy mà thiền sư mà thầy mà dạy thiền mà biểu khi học trò ngồi gối là mấy người thầy đó chưa hiểu thiền. Cuối cùng á, là cái thiền á, là để huấn luyện cho quý vị, để sửa soạn cho quý vị nhập định. Với một cái gương vị đồng vị thầy, vì thầy dạy thiền thì cái quan niệm của thầy đó, thầy muốn chuẩn bị để giúp quý vị nhập định, đắc cái định. Thành cái mục tiêu của thầy thiền, cái cách phương pháp huấn luyện thiền của thầy nó không ngoài cái mục tiêu để giúp quý vị nhập định, chuẩn bị cho quý vị nhập định, giúp quý vị nhập định lẹ hơn, giúp quý vị nhập định lâu hơn, mình ở trong định lâu hơn. Cuối cùng là cái thiền tông là giúp quý vị tăng trưởng cái sự sức chú tâm của quý vị, cái định lực của quý vị, nên phải giúp quý vị nhập định. Thành cái việc đầu tiên hết mà quý vị muốn nhập định á, cái điều kiện đầu tiên hết á, là quý vị phải đừng có sợ khổ. Thành một trong những cái phương pháp quan trọng để giúp quý vị phát triển khả năng để nhập định là phải gạt bỏ cái tư tưởng mà sợ sệt cái khổ. Khi không có sợ cái gì hết á, tại vì trong cái tư tưởng quý vị mà còn nuôi dưỡng bất cứ một cái loại sợ sệt nào hết á, thì nó sẽ ngăn cấm quý vị nhập những cái loại định, có những cái loại định sau này mà quý vị không thể nhập được. Thành khi thầy dạy thiền, thầy việc đầu tiên thầy dạy quý vị là thầy huấn luyện quý vị để chịu cái đau đó. Nếu thầy nói cái cuộc đời này không rồi còn kiếp sau nữa, thầy muốn dạy trồng, giúp quý vị trồng cái chủng tử đúng, lần sau kiếp sau quý vị học một cái vị thiền sư khác. Tại sao như vậy? Tại thầy biết chắc chắn quý vị, đa số quý vị không ai giác ngộ cái kiếp này đâu nhé. Yeah. Đừng hòng mong giác ngộ kiếp này. Trễ rồi. Trễ quá rồi. Già rồi. Tôi không kịp đâu. Tôi
cố gắng thành tâm có kiểu này.
Kịp thế sao không kịp? Sẵn sàng chết thì kịp thế sao không kịp? Sẵn sàng đưa cuộc đời, hiến cuộc đời cho thầy không? Cái dạy cho. nếu mà sẵn sàng chết á, thầy dạy chứ gì, nghe rõ chưa? Sẵn sàng chết không? Nói không, cái nói không, cái đưa cái dao ta qua ta cứu cổi. Hỏi là cái pháp đạo giáo nó có cái tiểu chu tiên là đại chu tiên này nọ, thì thầy nói là không, nói là cái pháp là sao, nó phải thẳng lưng, phải thẳng cổ, phải thẳng, thế nó đi, mỗi pháp nó khác nhau. Bên đạo giáo thì nghe cái chuyện đó thì những cái cách phương pháp họ giải quyết vấn đề đó họ khác, kinh nghiệm thầy khác. Thầy nói thầy không trả lời, tại vì nếu mà học những pháp, học pháp đạo giáo thì qua bên đạo giáo mà học, đừng có hỏi bên này. Okay. Còn mà nếu như chừng nào mà chừng về tụi bay mà có vấn đề thì tới hỏi, thì mình đang tu với pháp mà những bị vấn đề đó thì thầy chỉ cho cách giải nha, là khác. Chứ còn cái tuổi người ta biết, tại vì cái ông thầy tà đạo đó, Tiêu Hóa có ông thầy tà đạo mà ở vùng này nè, hiểu không? Nguyên thầy nào không? Chứ muốn đi dạy mấy pháp tầm bậy như vậy, đọc sách đạo giáo không à? Không tu gì hết đó, đọc sách đạo giáo. Xong rồi ngồi chỉ cái học trò nó khai xa luôn, người khai tùm tùm la hết đó. Chỉ tùm bậy tùm bạ không, thành ra mình nói, mình cần nói là tụi nó càng đi xa lầy, thành ra kệ, để tụi nó làm với nhau, kệ tụi nó ráng mà chịu. Nó làm cái gì, nó tu tùm bậy tùm bạ không, tu voi tu chó tu bò tu trâu rồi nọ từng vừa phải thôi, mình có người đi tu mấy cái pháp bò trâu kỳ cục. Đi làm đi, mình có người mà đứng ở cái thế mà thấy con voi để làm cái gì? Hả Cảnh? Con là con người mà con đứng con luyện thấy con voi làm cái gì vậy con? Con muốn thành con voi hả? Vừa phải thôi. Kỳ hả? Con người mình thanh tịnh, nó đẹp đẽ, nó sang trọng như vậy, bộ như thế học lập con voi, đứng là con voi, đứng thế con voi. Kỳ cục. Rồi, sao?
Thầy cô muốn hỏi, nãy cái câu chuyện gì? Bây giờ cái con người mình đó, nó cái khổ. Nó lìa, nó cái khổ của mình đó, là nó lìa cái thân, cái khổ của mình nó lại cho cái thân. Cái tâm mình nó thì nó thanh tịnh.
Dám lôi kéo lắm chứ giờ. Lôi kéo mình đi chứ. Tôi bơ phải cần định lực, và cái định lực mới giúp mình kháng cự lại cái đó. Không có định lực thì sẽ bị lôi. Nhưng đều định lực không đủ, định lực không đủ nó bị kéo đi như thường. Như cái nước lụt vậy đó. Nó tràn ngập một cái, nó kéo mà đi ngay lập tức. Mình không đủ. Thì nó kéo mình xuống địa ngục. Kéo mình xuống. Đâu tránh được, tại mình tạo nghiệp, mình ráng mình chịu. Anh coi kiến thắc mắc gì khác không? Bà nó phá thầy hoài. Bà nói thầy nói giảng định là ở cái thân nó có chết, nó không, thân nó mới chết. Vậy thì khi mà ở cần lâu thì cũng phải cái nó khác cái giác ngộ gì. Thầy nói không có, thầy không có dùng cái chữ giác ngộ, khi thầy nói dùng cái chữ nhập định. Cái định với giác ngộ hai cái nó hoàn toàn nó khác nhau. Nói là vậy ai nói cô cái chuyện nhập định với giác ngộ nó cùng một loại, cùng trong một cái hàng với nhau? Thầy nói, cô nói hình như là thầy nói nó không, tôi mới nói chuyện đó. Vậy chắc trong sách thầy mới nói, thì sách là tiếng đại hàng của cô nó trật nhiều lắm, tôi tôi chê. Hỏi là nhập định là không còn ý thức thời gian với là không gian nữa, thì cái người đó còn sống là còn chết. Hỏi là thầy nghĩ cái nó, ông đó còn sống là chết, thầy nói thầy không biết. Thầy hỏi cái ông mà ông say di này, ông có nhiều cái lý thuyết lắm, ông đọc sách nhiều lắm. cái định đó, nó không phải là cái giác ngộ. Có đủ cái loại định hết á. Từ khi mà thầy trở về cái xứ Mỹ này á, từ 2001 á, thì về thầy về đây á, là thầy kiếm cái xó, thầy ngồi thầy tu, thầy thiền, luyện thiền thôi. Cái vị biết không, cái xứ này không có cái chỗ nào nó ủng hộ cho một cái vị thiền, vị thầy, hoặc một thầy hay là sư cô mà ngồi luyện thiền hết. Không có chỗ nào hết. Tâm cho mình thiền.
Vậy là tại sao có biết cái thiền là cái gì? Nó không biết.
Không biết thiền, thiền. Thầy có người nói, mấy thầy nói tại sao tôi phải mở cửa chùa để thiên hạ nó vào nó cúng hương dân hương Phật, rồi tôi phải trả tiền điện, tiền nhà, tiền thuế má, tiền xe hơi, tiền bảo hiểm. Trong đó cô ngồi cô thiền cả ngày hả? Đâu có chuyện gì được. Thành thầy cũng bất chước như vậy. Thầy nói quý vị phải đi làm việc. Thì sau khi mà thành thầy cũng vậy, thầy bắt quý vị làm việc trước cái đã. Thì sau khi mà quý vị mà chứng minh cho thầy rằng quý vị có cái khả năng thiền, thầy cũng cần biết quý vị là người xuất gia, người tại gia. Tại sao thầy làm như vậy? Tại vì trước thầy không có được cái cơ hội như vậy. Thầy cứ kiếm cái xó mà chui rút mà mình thiền được 5 phút là thiền được 5 phút thôi. Xong nó đuổi đi thì mình chạy đi thôi. Thầy tuyên bố vậy đó, ai mà có căn cơ thiền, muốn luyện thiền, cần tài gia, xuất gia thì cũng cần biết. Okay. Mà đủ khả năng thiền, muốn thiền, thầy dạy, thầy cho thiền, không đòi hỏi cái gì hết. Thầy nói, thầy hứa, nếu quý vị mà có khả năng căn cơ tu thiền, mà quý vị muốn sẵn sàng xả thân tu thiền, thầy sẽ ủng hộ, giúp đỡ quý vị tu thiền cho tới khi quý vị chết. Cho tới khi quý vị giác ngộ. Thành trong cái xã hội này, trong cái nước quốc gia này, không có một cái truyền thống nào mà ủng hộ người ta tu thiền hết á. Để cái sự thật là mình, nếu thực sự quý vị muốn thành tâm mà tu đó, thì quý vị tự động phải uyển chuyển theo cái thời gian. Từ 2001 đến bây giờ thầy nhập đủ cái loại định hết. Nhiều khi có nửa giây, nhiều khi có một giây, nhiều khi một phút, nhiều khi ngày hôm nay được 20 phút. Thành mình tự uyển chuyển theo cái thời duyên. Thật sự cái việc muốn giác ngộ, cái thiền là cái một phán môn lẹ nhất. Không cách nào mà nó lẹ hơn hết. Thầy không biết có phương pháp nào nó lẹ hơn cái thiền hết đó. Thầy cũng thích mấy cái pháp môn quán của bên Nguyên Thủy, tại thầy nghĩ cái pháp môn đó nó hơi eo hẹp. Thì cái pháp môn nó rất là tốt cho những người chỉ đủ căn cơ Nguyên Thủy thôi. Cái gì mà có căn cơ Đại Thừa, thầy dạy cái việc căn cơ Đại Thừa. Cái việc có căn cơ Tiểu Thừa thì thầy dạy cái việc căn cơ Tiểu Thừa. Thằng kia cái phương pháp tu thiền bên Đà Hàng có ông thiền sư rất nổi tiếng, có chuyên môn học trò, ông là tu cái tham thờ đầu. Thì thầy mới nói tham thờ đầu nó hay, nhưng đều chưa phải là cái pháp môn tối thượng thừa bên thiền tông. Tại vì cái thiền mình tu đó nó phải uyển chuyển theo cái khả năng của mỗi cái người. Muốn tu cái tham thờ đầu phải tốn 3 năm, vài năm mới đầu mới thấy được. Thì lúc đó nhiều khi mình nó thiếu cái sự thích hợp giữa pháp môn với cái người, cái khả năng của cái người tu. Okay. Cá nhân của thầy không hợp với khóa tham thờ đầu. Là những cái người mà một cái người thầy quen mà tu tham thờ đầu nó thành công rồi đó. Thì nó khám phá là nó kẹt một cái thế thành công đó, muốn tiến bộ lên nó rất là khó. Thì thầy mới chỉ cách để mà giúp tiến bộ thêm mà không cần tham thọ đầu. Thành ra cái mỗi cái người nó cái cơ chứ nó khác. Nhiều khi người ta cần tới tham thọ đầu tới cái trình độ đó xong mới cần cái phương pháp môn khác để mà nhảy để tiếp tục đi theo. Hôm nay ông nói là thấy cái pháp giới này nhiều cái khổ sở quá này, ông thấy nhiều cái thấy khổ mình thấy khiếp luôn. Thành không biết làm sao mà ông sợ cái nặng của cái khổ nó quá sức ông ấy. Thầy nói ông có vấn đề đó không? Nói không. Vậy thì ông ngồi ông tưởng tượng làm cái gì? Đừng có lộn xộn. Tôi không có thời giờ để ngồi giải quyết những cái tưởng tượng của quý vị. Quý vị có vấn đề thiệt tới để hỏi tôi, không có vấn đề đừng có phí thời giờ của tôi. Lộn xộn. Ngồi tưởng tượng không à? Điên hết, tụi nó điên với nhau hết. Chuyện gì? Cái bà đang kiến chuyện với thầy. Thầy có nói thì lúc cần suy nghĩ thì suy nghĩ. Thì phải suy nghĩ lúc mình cần. Cái cô trả lời, cô Tàu cô trả lời là cô lúc mà cần suy nghĩ thì suy nghĩ. Lúc mà suy nghĩ xong rồi thì đừng có suy nghĩ nữa. Chứ đâu phải mình không có suy nghĩ đâu. Vấn đề mà không suy nghĩ chừng nào mới giải quyết được. Suy nghĩ nhiều làm cái gì? Mình biết làm sao mình biết mình đang nghĩ nhiều quá. Mình bắt đầu biết mình suy nghĩ quá lố là một cách mình không có nghĩ gì mới được hết nữa. Tức là mình ngừng lại. Hết sức của mình rồi. Mình biết mình hết sức mình rồi. Mình tận lực mình rồi. Nó mình ngừng lại, mình không suy nghĩ nữa thôi. Lúc đó mình mới thiền. Thay vì mình ngồi suy nghĩ mình thiền. Lúc đó mới có cơ hội mình nghĩ cái phương pháp tốt hơn sau khi mình thiền. Cái việc càng ngày càng suy nghĩ nó càng không có tiến bộ được. Ngược lại cái việc biết ngừng lại mà thiền á, thì có thể suy nghĩ được cái phương pháp. Biết ngừng mà thiền á, sẽ có nhiều đôi khi có cái phương pháp để mà thoát được. Mình thấy nó hay hơn. Lầm rồi. Cái tình nó tốt hơn là cái động. Thiền á là một cái phương pháp để giúp quý vị giữ được cái tình ở trong cái động. Cái lúc người ta động á, mình vẫn tình như thường. Mình không bị cái ngoài của nó ảnh hưởng. Cái tâm tính của mình không động. Cái đó là thiền đó. Thành cái người mà có căn cơ thiền đó, nó ít khi mà động đó. Mình nhận nó ngay được. Ai thắc mắc gì khác nữa không? Đúng rồi. Mình thiền chịu thôi, đừng ngày hôm qua cái bà nói hay dễ sợ. Nó nói một cách thấm thiết. Cái cô này cô cứ hỏi, cô đợi hàng cô hỏi tôi. Ngồi tôi sợ, tôi ngồi con sợ là lúc mà con duỗi chân ra nó còn đau hơn nữa. Con mà chịu nhận đau hơn một tí, lúc con duỗi chân nó còn đau hơn nữa. Thì con gì thì cái chừng nào nó mới hết. Thì nói thì chừng nào cái cơn đau nó hết thì tự động nó hết chứ con không còn gì nữa. Thì thầy mới nói là con chỉ cần không cần cứ ngồi đó suy nghĩ hết lý do này, viện cớ hết lý do này lý do khác để mà không có làm nữa. Hôm qua cái cô mấy cái cơ đó, cô nói một cách rất là tuyệt vời. Cô nói là mình phải cần làm đó, không cần suy nghĩ gì nữa. con cứ ngồi đó, con cứ tưởng tượng cái lý do này tới lý do khác để mà không làm nữa, để con chỉ là vọng tưởng loạn sân ngồi ấy. Còn người ta chỉ là người bên mẹ tới cơ, tao nói nữa, tôi phải cần làm, tôi không cần biết nó giảng gì như vậy.
Ai thắc mắc gì khác nữa không? Thôi ngừng lại đây.
Nha.
Mô Phật và Thầy.
Ừ.
Như ngày qua cái cô mở cô nói thì đúng sự thật, đúng là đúng như khi mà đàn bà có con khi đau á.
Ừ.
Thì cái lúc đau đó nó dữ dội mà đau nó xanh rồi, nó không có còn mình tưởng tượng tới cái đau mà quá đau. Còn cái cầu thiền này thì nó đau mà nó làm cho con người mình nó cảm thấy nó thoải mái hơn, nó cảm thấy mình cho đầu óc nó không còn suy nghĩ nhiều, lúc đó suy nghĩ đi nó làm.
Ừ.
Ừ. Để mình đau quá mình đau, cứ giữ gần đau nó xanh.
Ừ.
Bé đi được rồi là mình không còn nhớ sợ cái đau nữa.
Yeah.
Nhưng mà không được thoải mái bằng những lúc mình ngồi mình đau như thế này.
Ừ.
Thì theo con thì con nghĩ vậy đó, chứ thật sự là thầy.
Ừ.
Con xanh má con xanh, không có bác sĩ con xanh đẻ rồi được không ạ?
Ừ.
Cho nên cái đau của con nó mấy tiếng đồng hồ mà nó đau cứ dữ dội, nó đau mình cứ đó mình đau mình cứ.
Ừ.
Giống như mình đau đớn, còn thầy đau mà nó làm cho con người mình nó thoải mái, làm cho mình cảm thấy
không
có còn bớt suy nghĩ là hay là nó có cái tư tưởng nó làm cho mình thích thú thêm vậy đó. Mình đau mà cảm thấy mình muốn đau thì những cái đau đó nó làm cho mình thoải mái hơn.
Đúng đúng, cảm ơn con đã chia sẻ cái tư tưởng đó, nó rất là đúng.
Dạ.
À.
Cô này thông minh lắm, thầy khen nói con thông minh lắm, mà con thầy nói là nhiều khi cái tu đó con phải kiên nhẫn, con phải kiên nhẫn. Tại lúc mà thầy bắt con kiên nhẫn như vậy, con đang tích tụ cái phước để một ngày nào đó khi mà đủ rồi thầy sẽ giảng, con có hiểu ngay lập tức. Bây giờ nó chưa đủ rồi thầy giảng không được, không thể nào giảng trước được hết đó. Thế nên cái khổ là vậy đó. Nhiều khi ông thầy ông thấy rồi nhưng mà ông nói không được, ông im lặng thôi. Cái tụi ngu đó, nó nói là ông thầy không hiểu, chứ ông thầy biết rồi mới thầy không nói được. Khác biệt nhiều lắm. Tụi nó ngu nó mới nghĩ nó biết thôi, chứ còn ông thầy không biết mà ông thầy không nói. Thì cái cô này thầy nói, cô khen thầy nói là bây giờ con nếu con nhận tiếp từ ngày đó, một ngày nào đó thầy sẽ dạng con biết, con hiểu ngay lập tức. Còn mà bây giờ dạng trước không được. Thì cô nói là thầy đừng có lo, con kiếm 15 năm kiếm ra ông thầy. Kiếm 15 năm mới kiếm được ông thầy. Con không đi đâu hết á. Thầy nói con không đi hết cho tới khi mà con hiểu được tại sao con cảm thấy cuộc đời con nó thiếu hạnh phúc như vậy. Thầy nói con rất là thông minh. Cái đó là lý do chính mà tại sao mà con phải học về thiền tiếp á. Tại ngày nào đó thầy sẽ giảng con biết tại sao con bất hạnh như vậy. Con cảm thấy thiếu hạnh phúc như vậy. Cái thiền nó sẽ đem tới cái hạnh phúc cho nó. Từ từ nó sẽ thấy được cái hạnh phúc. Nhưng nếu nó phải kiên nhẫn mới thấy được cái đó. Thấy được cái tại sao nó đang khổ, nó chưa thấy được. Cái thiền nó vạch ra hết. Nó vạch ra từ từ. Tuyệt vời lắm. Chưa tới. Kiên nhẫn. Làm việc đi con. Làm việc tiếp đấy. Nói làm gì? Nói tôi bây chửi tôi nữa. Tôi không nói đã chửi rồi, còn nói nữa còn chửi thêm nữa. Đúng không? Mình không nói nó đã chửi mình rồi. Nó nói rằng chà này ngu dễ sợ. Như củ khoai vậy đó. Cuối tuần nó tới chùa. Tao ngồi trên đầu nó. Gì đó. Mấy cái mũi đó. Nó chụp nó dốt dễ sợ. Chừng nó nhập định mới sợ nó thôi. Chứ còn lúc mà thấy nó cù khờ đi là dù nó gì nó chụp đấy. Tấn thầm nói thôi. Dốt mà tưởng mình giỏi. Cái thành tâm nó lộ ra ngay lập tức. Chuyên môn đi kiếm cách bịp ông thầy, để cho nó bịp. Vậy thử coi thử cái tâm mày nó ác nó chừng nào, nó sẵn sàng hại ông thầy chừng nào cho thấy. Mình thầy biết, thầy không nói gì hết, không ai biết gì hết, im lặng thôi. Lúc mà thầy bắt đầu mà thầy mà dở chiêu một cái là tôi bấy chửi thầy ngay lập tức. Cái thầy nó sống ác dữ vậy. Không nói thì nó khinh, nói thì nó chửi. Thì ở nhiều chỗ mà ta luyện thiền đó, đông á, người đứng rồi đến nói cái này nói cái nọ, người hô cái này rồi hào cái kia, hô hào làm bộ làm tịch, thầy làm bộ làm tịch, học trò làm bộ làm tịch, nói tùm lum tà la hết. mình thấy phí thời giờ dễ sợ. Cái thiền là cái sự thành thật, thẳng thắn. Nên cái thiền là cái mà cái pháp môn cho mình thấy là không phải là mình giỏi, là ông thầy giỏi, là học trò giỏi, là sách giỏi, là chùa giỏi, cái đó không quan trọng. Cái quan trọng là cái thiền, mình thiền để mình nhìn biết mình cần cái giải quyết vấn đề gì bây giờ này. Thiền như vậy đó. Biết cái giải quyết vấn đề gì để mình đi tới cái giác ngộ. Mình phải thấy cái gì đang làm mình khổ như vậy này. Thầy trả lời con về không hỏi chồng con đó. Nó vạch ra từ từ á. Cái khổ nó bị vạch ra từ từ thành cái điều kiện muốn biết là sao. Người ta làm sao mình làm đấy thôi. Người ta làm sao mình làm đấy. Không làm gì khác hết. Thì mình mới làm ấy được. Mình mới tiếp tục được. Cái bà, cái cô này cô nói là cái kim chi đó là phải đợi một năm họ bán cái hũ chôn kim chi đó một lần thôi. Đủ to lắm, đủ to như vậy này. À, bữa nào cô phải mua cái rồi cô về đây cô chôn xuống, cô làm xong cô chôn xuống. Em vui không, cô này vui tính không? Tại vì thắc mắc thế nó ủa như vậy mình phải cột nó lại sao nó không cột hết đó, chỉ để xuống xong rồi tự động rồi nó tự lên men như vậy xong nó ngon. Vui không, cô nó cũng ngắn. Thế sách nó làm sao mới đúng rồi. Là cô làm cô thiếu cái giấm. Cô làm mình lẹ nhưng mà cô phải bỏ thêm giấm, bỏ thêm tí đường. Tại cái thằng cô chưa hiểu cái đó. Thầy không dám nói này, nói là sợ cô giận. Hiểu không? Tại vì lúc mà nó lên men nó có chất đường với chất giấm ở trong á. Nó có chua ở trong á. Cái này là cô thiếu cái tí giấm ở trong á. Nên cô thiếu. Tại cái người mà làm kim chi một ngày ăn á là phải để cái giấm vào. Thầy biết mà, thầy biết làm kim chi mà. Một ngày thầy làm được mà. Để lâu thì đường nó ra. Nó làm chất đường nó ra. Hiểu chưa? Trời ơi, thầy cũng đọc sách chứ. Thầy đọc sách vẫn không từng đọc sách, cũng là từng nghiên cứu làm kim chi rồi chứ. Để đều không có thời giờ làm thôi. Cái này ngon hết. Tụi con phải học cái cách mà họ chôn đó. Thầy chưa bao giờ học cách cái chôn, thầy tò mò cho nó. Thì mình có cái vườn sao mình chôn một năm, một vài năm chơi, mình làm cho biết. Ăn đã lắm, ăn đã. Thấy như trồng mía đó. Mình chôn kim chi. Cái người đại hàng đâu có cay đâu, ăn đâu có cay bằng Việt Nam mình đâu. Con có biết rằng cái hai cái tuần là thầy bón mỗi ngày không? Không có ngày nào mà không bón. Cái năm này cái kinh như vậy đó. Mỗi năm là lần bón lần thôi. Một tuần thôi. Bây giờ ngày nào nó không bón.
Bây giờ cũng vậy
đó hả? Mỗi ngày.
Công, dùng công dữ quá. Năm này làm hung quá. Tại vì mấy năm trước á, thầy còn bị phân tâm cho mấy cái bà đó, cười quậy phía sau á, cứ phá hoài. Mình phải đi dẹp, đi dập lửa, dập loạn. Còn mà đằng này không có ai phá nữa, thành mình cứ ngày mình chỉ tu thôi. Quý vị đâu có biết, quý vị biết khổ tâm lắm. Có nhiều cái khó phá mấy năm trời thầy chịu, thầy ngồi thiền đâu có được. Thầy lười, thầy nói một tuần thiền thất là quá trời rồi. Chứ tuần thứ nhì là nó nổi loạn á. Thầy năm nay là mình làm tổ chức 4 tuần thôi, vì vậy đó, không có ai phá mình nữa hết. Mình là cái chùa này á, mình cái thiền thất này là ai tới chùa này cũng muốn tu hết á. Mà trong đó, trong cái chùa mà có phần tử nào nó muốn phá là mình chết, mình tu không được. Hiểu chưa? Cái thiền thất nó phiền lắm, nó gắt gao lắm, thành không có được có người phá. Người phá là phải đẩy ra ngoài, không tu được. Kệ, vui chơi mà, vui với nhau mà, sao đâu. Vui chơi mà, không nhầm gì. Làm thử lần cái biết là ngay à. Cái nghề của họ mà họ làm từ lâu rồi. Đúng. Đúng. À, chôn, họ chôn. Cái này là bữa nay đang tối là nói chuyện, sao bây giờ nói chuyện về làm kim chi. Bây giờ tối nay thiền là nghĩ toàn chuyện làm kim chi không ạ. Rồi mình thiền tiếp nha.